Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư cô, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử, các em gia đình Phật tử thân mến. Thật là một duyên lành bất ngờ, đó là hôm nay lễ sinh nhật của sư cô Trí Hạnh. Và hôm nay có một cái duyên sự rất là đặc biệt, đó là có Thượng tọa Nhật Trí, thầy là Tổng Thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada, qua đây để giúp lễ cho Thượng tọa Tín Nghĩa Chùa Từ Đàm. Thầy có theo thầy về đây. Thầy nổi tiếng về cổ nhạc, tân nhạc, ngâm thơ. Thầy có thể nói là ca sĩ thứ thiệt, chắc có lẽ cũng hơn thầy đâu. Ca sĩ thứ thiệt á, cũng không hay hơn. Tại thầy có nghe đó, thầy có nghe thầy biết. Nhất là cải lương thì ngọt lắm, ngọt thiệt là ngọt. Ổng xuống đó mình cũng yếu ruột yếu gan theo ổng á. Như vậy thì một lát nữa đó, sau thời pháp thì quý vị cũng sẽ được nghe. Cái đó là tùy thượng tọa, nếu là thượng tọa chỉ cho quý vị nghe cổ nhạc thôi thì nghe cải lương, còn tân nhạc thì không biết phát tâm cho nghe bài gì, còn ngâm thơ thì thôi thì để tùy sự phát tâm của thượng tọa đi. Nhờ thượng tọa phát tâm cho gì thì mình nhận cái đấy. Để công đức pháp thí được trọn vẹn, trước hết là cầu nguyện ngày sinh của sư cô. Nhờ Hồng Ân Tam Bảo, nhờ Phật lực, nhờ công đức thí pháp, cũng như tài thí và công đức vô úy thí mà cuộc đời tu hành của sư cô đã khéo tác tạo suốt cả một cái thời gian dài, hy hiến cuộc đời của mình cho chúng sinh, cho đạo pháp. Mà sự hy hiến nào cho chúng sinh có nghĩa là cúng dường chư Phật. Mà sự cúng dường nào cho chư Phật thì có cái năng lực rất là kỳ diệu, đó là trợ duyên cho cái sự thành tựu cho dân tộc được an cư lạc nghiệp, cho đất nước sớm được thạnh hòa và hưng vượng. Còn riêng về đối với gia đình, thân bằng quyến thuộc thì hiện tiền được tăng long phước thọ. Còn bản thân của sư cô thì không cầu nguyện đi nữa. Thì cái công đức tu hành của sư cô cũng là cái thắng duyên giúp cho sư cô hành trình suốt con đường đạo hạnh, tức là tu thân, hành thiện, giải thoát và giác ngộ. Do đó, thầy muốn cống hiến cho tất cả nhà đạo quý Phật tử một thời pháp mà nhan đề là Sappurisa Panyatti. Sappurisa tức là tỉnh giả, hay là thiện trí, hoặc là thiện hữu, hay là thiện hữu trí thức. Panyatti tức là chế định. Lễ nói nguyên tắc chế định của một thiện hữu trí thức. Sở dĩ mà thầy muốn đề cập đến cái đề tài này là nó liên quan đến hai sự kiện. Đó là sự kiện sinh nhật lễ hôm nay của sư cô, và sự kiện thứ hai đó là hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân đã quá vãng. Và lẽ dĩ nhiên những cái chi pháp ngày hôm nay nó có sự liên quan, như nó xa gần đến hai cái sự kiện này. Trước hết nói về chữ Sappurisa, ở trong kinh là Santo tức là thanh tịnh, Purisa là nam nhân hay là người nam, hay là một con người, vậy gọi là một con người thanh tịnh, một con người hiền thiện, một con người trí thức, gọi là hiền nhân, thiện nhân, trí nhân, hay là thiện trí thức, hay là thiện hữu trí thức, hay là tịnh giả, thì dù nghĩa nào đi nữa, nhưng cũng cho chúng ta biết là muốn trở thành là một thiện hữu trí thức, trở thành là một người hoàn toàn thanh tịnh, một người hiền, một người thiện, thì cái người đó thì phải có những cái yếu tố quan trọng. Những cái yếu tố quan trọng đó thì nó trở thành ra một cái đặc tính tự nhiên của con người hiền thiện hay là bậc thiện trí thức. Thì Đức Phật Ngài có đưa ra ba cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó, gọi là đa nó, tức là thí, hay là cha đó, là xả bỏ. Cái yếu tố thứ hai gọi là pháp bách cha, gọi là xuất gia, cũng gọi là ly dục. Cái thứ ba gọi là cách ta nhu, cách ta về đi, tri ân và báo ân. Trong ba cái tiêu chuẩn này, trước hết là nói đến cái tiêu chuẩn là xả bỏ, hoặc giả là thí, hay là cho, hay là bố thí, hoặc là hy hiến, mà cũng có nghĩa là làm cái gì đó mà có cái tính cách mở rộng lòng ra, để cho đời sống thương yêu tràn ngập vào bạn hồn đơn, cho suối tình xuôi chảy mãi ra biển cả đại đồng. Lễ nói cuộc sống này làm như thế nào mà cái bản thân của mình nó trở thành như là nước sông mà reo chảy. Nếu như cuộc sống của mình mà được như là hình ảnh của một dòng sông mà nước reo chảy, thì quý vị cũng có thể hình dung được cái đa năng, cái đa ích, đa lợi, đa dụng của nó. Còn ngược trở lại, nếu nó chỉ là nước đọng, ao tù thôi, thì quý vị cũng có thể hiểu được rồi, nó không đa năng, đa ích, đa lợi, đa dụng, mà đôi khi nó chỉ làm cho thêm nhơ quế và thêm mũi mầm mà thôi. Lại ý nói cái cuộc sống của tất cả chúng ta đây cũng vậy. Cuộc sống thực sự mà có lợi ích, tức là lợi mình và lợi người, đó là cuộc sống có hy hiến. Nhưng mà cái chữ thí ở trong đạo Phật này, cái nghĩa nó rất là rộng quý vị. Không phải nói như hôm nay là quý vị tới chùa rồi quý vị có thể thí công, quý vị có thể thí của, quý vị có thể thí pháp, thì như vậy gọi là thí. Lẽ dĩ nhiên đó là cái thí rồi. Nhưng mà cái thí không phải ở trong cái nghĩa hạn hẹp như vậy, mà đạo Phật cái nghĩa thí nó rất là rộng quý vị. Nó bao la, gần như nó không có ranh giới. Nó tại sao? Vì cái cho nó có thể ở trong nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh, nhiều khía cạnh mà chúng ta có thể cho được. Và ở trong những cái phương tiện, hoàn cảnh, điều kiện mà chúng ta có thể cho được nó, thì quý vị đừng có quên, mắt chúng ta có thể cho được, tai cho được, mũi cho được, miệng cho được, thân cho được, ý cho được, tài vật cho được, ngôn từ cho được, tư tưởng cho được, cầu nguyện cho được. Và tất cả nó đều là cái sự ban bố. Cho có nghĩa là ban bố thôi. Những cái gì mà chúng ta có và chúng ta đem ban bố cho kẻ khác thì cái đó gọi là cho. Thường thường thì quý vị mới nghe thì quý vị không có nghĩ rằng ủa tại sao kỳ vậy, hồi nào tới giờ nói rằng bố thí đó là tài thí, rồi pháp thí, rồi vô quý thí, rồi bây giờ sao thầy nói cái gì rồi cho mắt, cho tai, cho mũi, cho miệng, cho thân, rồi cho tâm, rồi cho đủ thứ cho. Thưa quý vị, mỗi khi chúng ta gặp nhau mà nếu chúng ta nhìn nhau với cặp mắt rất là từ bi, cái nhìn với hoan hỷ, cái nhìn rất là cởi mở, một cái ánh mắt rất là tha thiết, rất là dịu hiền, rất là thương xót, rất là tội nghiệp ở trong những hoàn cảnh đáng thương xót, đáng tội nghiệp, và đáng thông cảm. Và ở trong cái trường hợp mà với cặp mắt rất là từ bi, rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi, rất là chia sẻ, thì chỉ cái nhìn đó thôi, đó là một cái sự ban bố. Mà ban bố như vậy đó, nó rất là cần thiết. Mà đôi khi chúng ta không có để ý, chứ để ý đó thì chúng ta sẽ áp dụng nó như đó, trong đời sống của chúng ta gần như là mỗi ngày thôi. Mở mắt ra, như quý vị nghĩ sao? Nếu mà ở trong nhà, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em gặp nhau mà cho với nhau với cái ánh mắt từ bi, cái ánh mắt hoan hỷ, cái ánh mắt thông cảm, cái ánh mắt dịu hiền, cái ánh mắt trìu mến, mà có lẽ dễ hiểu nhất có thể, đó là ánh mắt của người mẹ hay là người cha khi mà nhìn con. Thì lúc bây giờ cha mẹ không cần phải nói với con, không cần một lời nào hết, mà chỉ nhìn con thôi, nhìn với cặp mắt thật là trìu mến, thật là ngọt ngào, thật là thương xót, thật là thông cảm, thật là gần gũi, thật là quý mến. Thì thường thường chúng ta nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cái đó cũng là đúng đó quý vị. Nhưng mà chúng ta chỉ biết có ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng ở trong kinh đó, thì ánh mắt cũng là cửa sổ của tâm hồn, mà tai cũng là cửa sổ của tâm hồn, mũi cũng là cửa sổ của tâm hồn, miệng cũng là cửa sổ của tâm hồn, mà cái thân này cũng là cửa sổ của tâm hồn, chứ không phải chỉ riêng là mắt là cửa sổ của tâm hồn đâu. Nhưng mà thường thường đó, thì chúng ta mở miệng ra là chúng ta cứ nói vậy, vậy đó, mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng mà quý vị có từng thấy những người mà người ta tối tâm từ ở trong bụng mẹ, thì lúc bây giờ là không lẽ người ta không có cái tâm hồn sao? Là không lẽ suốt cái cuộc đời của người ta, người ta không có cái chỗ nào để mà người ta có thể chấp nhận ngoại cảnh, để cái ngoại cảnh đó nó thâm nhập vào ở trong nội tâm, nó biến thành là một cái chức năng cần thiết cho cái sự sống hay sao? Người ta không thấy nhưng mà người ta nghe, quý vị. Người ta nghe. Cái chuyện này á, quý vị có thể hiểu được nếu quý vị là mẹ. Ở trong một đêm tăm tối nào đó, không trăng, không sao, trời 30, không thấy mặt con ra làm sao hết. Nhưng mà bỗng dưng nghe cái tiếng con nó nói chuyện thôi. Thì cái người mẹ đó, nó có thể biết rõ được là con của mình nó đang vui, nó đang buồn, hay là nó đang cần cái gì. Qua cái âm thanh của nó, mình chỉ cần nghe thôi. Cái đó là một cái loại thần thông mà ở trong nhà Phật gọi là thần thông ký thuyết. Nếu là nghe là biết được, biết con của mình muốn cái gì liền. Như vậy thì thưa quý vị, lỗ tai cũng là cánh cửa của linh hồn mà, chứ đâu có phải chỉ có con mắt. Đôi khi tai không có nghe, mắt không có thấy, nhưng mà cái mùi da, mùi thịt, cái mùi thơm của cái đứa con đó, mình đã quen rồi, quen cái mùi thơm đó rồi. Từ còn nhỏ, cái mùi nó quen với mình rồi. Bây giờ chỉ thoáng qua thôi, thoáng cái mùi đó, thì người mẹ biết đây là con của mình rồi. Còn nếu nào mà không quen với cái mùi đó, thì qua mũi người mẹ cũng biết đây không phải là con của mình. Không phải là con của mình. Cũng như cái tiền kiếp, nó là cái âm thanh đó, là qua tiền kiếp của Đức Bồ Tát của mình khi làm Thái tử Xứ Giam á, tàu nó dịch gọi là Quan Thiểm, rồi cha mẹ thì mù lòa, nuôi cha mẹ ở trong rừng á, thì ngài hiếu lắm. Trong khi ngài bước đi đó, trong kinh nó cái bước chân của ngài nó nhẹ như là bước chân của con mèo. Chưa lần nào cha mẹ mù lòa bóng quán mà nghe cái bước chân của con mà giật mình, chưa bao giờ có. Nhưng hôm đó Đức Vua Ca Di đi săn bắn, tại ngài hiếu lắm, đi đến đâu rồi hưu rồi nai cọp beo này kia nó theo sau ngài, đông coi như đệ tử theo thầy á. Rồi Đức Vua Ca Di mới thấy con nai bắn sao mà nó lạc, mũi tên nó trúng đạo sĩ té xuống. Rồi tới sau này thưa quý vị, cái chuyện đó nó dài. Nhưng mà sau đó khi mà đạo sĩ thấm thuốc rồi á, đạo sĩ mới nói đạo sĩ chết đạo sĩ không có buồn, sống chết đối với đạo sĩ cũng không có nghĩa gì, nhưng mà tội nghiệp cho cha mẹ mù lòa bóng quán, nếu như mà đạo sĩ chết đi thì không biết ai để đâu mà chăm sóc và phụng dưỡng mẹ cha trong cái tuổi già bóng xế mà lại mù lòa bóng tối nữa. Cái Đức Vua nghe ông ân hận quá, ông nói thôi đạo sĩ an tâm đi, với tư cách là một ông vua, trẫm xin danh dự hứa là trẫm sẽ đem ông bà về nuôi như là đạo sĩ nuôi ông bà vậy. Vậy đạo sĩ hãy chỉ đường đi, ông bà ở đâu thì chỉ đường. Thì Đức Vua đi với một số đi tới đó, đi vô tới, ông bà nghe cái bước chân, chỉ nghe cái bước chân thôi, ông bà hỏi ai đó, nói dạ thưa con đây. Thì ông bà nói đừng có láo tôi, con tôi chưa bao giờ mà nó có cái bước chân mà làm cho tôi giật mình. Cái này là ma, là quỷ, là ai á, chứ còn không phải con của tôi. Bước chân của con tôi nó nhẹ như là mèo vậy đó. Thì thưa quý vị, nhắc là một chút thôi, để cho quý vị thấy rằng lỗ tai cũng là cửa sổ của tâm hồn, chứ không phải là chỉ con mắt đâu. Rồi mũi cũng vậy, nhưng mà đối với mẹ mà mùi của con đó, thì mũi của mẹ cũng là cánh cửa của tâm hồn. Chỉ cần thơm cái mùi con thôi là biết rồi, biết rồi, biết con của mình rồi. Nó nồng nàn như thế nào, nó chịu ngọt như thế nào, nó thơm tho như thế nào, nó quen thuộc như thế nào, chỉ ngửi một cái là biết liền tức khắc thôi. Vậy mũi cũng chính là cái cánh cửa của tâm hồn đó. Còn cái thân thì lại càng rõ ràng hơn. Ở trong trường hợp không thấy, không nghe, không biết gì hết, nhưng mà chỉ sờ đụng thôi. Sờ đụng con mình biết. Nếu là không phải con mình sờ đụng mình cũng biết nữa quý vị. Thầy muốn nhắc lại một vài cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng, để cho chúng ta thấy rằng sống có nghĩa là phải hy hiến. Hy hiến là phải cho. Cho bằng mắt cũng được, cho bằng tai cũng được, bằng mũi cũng được, bằng miệng cũng được, bằng thân cũng được. Có những người quý vị biết không, người ta không thể nào có được một nụ cười vì người ta đã đau khổ quá, cay đắng quá, phũ phàng quá, nghiệt ngã quá, héo hon quá. Người ta gần như là người ta khô hết rồi, trái tim người ta nó cằn trở lại rồi, và nước mắt người ta đã cạn hết rồi, không còn có thể chảy ra được nữa. Và ở trên môi của người ta không cách gì có thể nở một nụ cười được nữa, nụ cười cũng tắt hẳn ở trên đôi môi. Thì ở trong trường hợp đó, người ấy rất cần nụ cười của chúng ta. Chỉ ở trong hoàn cảnh mà chúng ta chỉ ban cho họ một nụ cười như vậy thôi, cái đó cũng là cái cách ban bố, cái cách cho mà. Một lời tán thán, một lời khen thưởng thì cũng là cái cách cho quý vị. Một cái lời giới thiệu để người đó có công ăn việc làm cũng là cái cách cho. Tất cả đều là cho. Cái nghĩa cho nó rộng lắm quý vị. Chính vì cái nghĩa cho này mà Đức Phật Ngài có cái cách đền đáp. Sau khi thành Phật rồi, quý vị biết không, Ngài ngồi tại cái cội cái Bồ Đề đó 7 ngày. Ngài ngồi ở trên cội Bồ Đề đó, gọi là ngự trị Pháp lâu, tức là ngồi ở trên cái nhà đó như là cái nhà Pháp vậy đó. Mặc dù không có nói chuyện chi với Ngài, nhưng mà ở trong cái âm thầm đó, ở trong cái lặng lẽ đó, ở trong cái vô ngôn đó của cái cội Bồ Đề đó, thì đã giúp Ngài viên thành chánh đẳng chánh giác. Cho nên Ngài ngồi đó để là mà biết ơn. Rồi Ngài rời cội Bồ Đề đó, cách xa, Ngài có thể đứng, Ngài nhìn trở lại thấy cội Bồ Đề. Ngài đứng, Ngài nhìn cái cội Bồ Đề như vậy đó 7 ngày quý vị. Ngài nhìn không nháy mắt, để Ngài tỏ sự biết ơn. Biết ơn có cái cội Bồ Đề này, ít nhiều gì nó cũng che mưa che nắng cho Ngài. Mà Ngài nhờ đó mà Ngài thành Phật. Cái cây Bồ Đề đối với Ngài á, thì Ngài nghĩ rằng nó có cho Ngài, tức là nó có hy hiến, nó có đóng góp, nó có ban bố cho Ngài. Nhưng mà tất cả chúng ta là con của Phật á, đôi khi chúng ta là không có nghĩ, không có nghĩ như Ngài, chính vì không nghĩ như Ngài cho nên chúng ta không có hành động hợp lý hợp tình như Ngài. Vì không hành động hợp lý hợp tình như Ngài cho nên nó suốt cuộc đời của chúng ta nó đôi khi nó không có được hạnh phúc, quý vị, không có được hạnh phúc. Uống nước bào quán, ông bà cha mẹ dạy còn phải cảm ơn bà quán. Đi ngang cầu phải lột nón trên cầu. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta không nghĩ, chúng ta không nghĩ vậy. Đức Phật á, thì Ngài đặt nặng cái vấn đề nó rõ ràng lắm. Bất cứ cái gì đó mà gọi là có cống hiến cho Ngài, có cho Ngài, có trợ duyên cho Ngài, dù là có tác ý hay là không tác ý, dù là có biết hay là không có biết, như là cây mà cho Ngài bóng mát thì dù là không biết nhưng mà Ngài cảm nhận một điều là cây đó có cho Ngài bóng mát. Tại quý vị không để ý thôi. Cho nên nếu mà trưa hè oi bức, không biết ở đây quý vị có khi nào cần không, chứ còn ở Việt Nam á, thì nhà nó không có mấy lành, đi ra đường mà gặp trưa hè nó nóng thì là nóng, đôi khi nó nóng quá sức nóng, gặp một cái cây nào cây cao bóng mát đi vào trong đó, trời, cảm thấy hạnh phúc biết là bao, hạnh phúc biết mấy mà nói. Nhưng mà ở trong khi đó chúng ta không nghĩ rằng chính cái cây đó nó cho chúng ta hạnh phúc mà. Nó không biết gì, nó không nói, nhưng mà nó có cho. Nhưng mà ngược lại, nó có cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không cho về nó hết. Là tại sao? Tại vì chúng ta không biết. Không biết là cái cây đó nó cho ta bóng mát, thì ngược lại, ta phải cho nó cái gì? Ít nhất có thể là chúng ta cũng thỉnh thoảng, nếu nó ở gần, cho nó chút phân, cho nó chút nước, hoặc giả là rào dậu lại, hoặc giả là đừng cho người ta phá phách nó. Thì cái cách cũng người ta cũng cho mà, nếu chúng ta biết. Nhưng mà khổ nỗi của con người chúng ta, hay cái gì người ta cho mình á thì mình nhận, nhưng mà cái gì mình cho lại người ta đó thì mình cảm thấy rằng mình không có trách nhiệm. Chính cái đó là cái nghịch lý, thưa quý vị. Thì bây giờ để nói đến cái cho, thầy muốn đưa ra một cái điển hình. Chẳng hạn như Hòa Thượng, suốt cuộc đời Hòa Thượng là Hòa Thượng cho, quý vị, cho hết, cho Phật tử, cho chúng sinh, cho hết. Hòa Thượng năm nay cũng lớn tuổi rồi. Quý vị biết Hòa Thượng ăn sao không, quý vị? Nếu nào quý vị gần quý vị thấy Hòa Thượng ăn cực lắm, cái gì ăn cũng được, ăn rất là cực. Ban đêm ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ. Thường thường ông thân sinh của Hòa Thượng cũng vậy, ngủ chừng 3 tiếng, 4 tiếng. Khuya thức dậy là thiệt là sớm. Rồi ngồi là niệm Phật rồi, rồi tập yoga rồi, tức là tập phẩy tay. Suốt cả ngày như vậy đó, quý vị thấy Hòa Thượng làm gì? Có phải là Hòa Thượng cho cái cuộc đời của Hòa Thượng không? Hòa Thượng ban bố hết rồi, ban bố hết. Ngôi chùa này Hòa Thượng đâu có vô ngồi ở đây từ sáng tới tối đâu, đâu có. Phật, Chư Tăng, quý vị, mỗi khi có lễ có lượt. Còn Hòa Thượng chỉ có cái đơn ở trên kia thôi. Nhưng mà tại sao Hòa Thượng phải làm? Chùa to Phật lớn để cho quý Phật tử có phương tiện mỗi khi đến chùa, có chỗ lễ bái, cúng dường, gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẻ, hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm tu hành, vân vân và vân vân. Biết bao nhiêu cái công đức hy hiến đó của Hòa Thượng. Vậy là cuộc đời của Hòa Thượng đó là cho ra đó quý vị. Đó chính là hình ảnh của dòng sông, mà dòng nước lúc nào cũng reo chảy, thì nó đa năng, đa hiệu, đa ích, đa lợi, đa dụng. Rồi theo gót chân của Hòa Thượng thì là ai nữa? Sư cô nè, rồi Pháp Tâm nè, rồi quý vị nào mà vô ở trong chùa lại với Hòa Thượng nè, thì cũng cho. Cũng phải đi theo con đường Hòa Thượng đi, rồi cũng phải hy, rồi cũng phải hiến, cũng phải ban, rồi cũng phải bố. Quý vị thấy là mỗi khi tới chùa thì sư cô làm gì? Sư cô ngồi đó, muốn cận gì? Sư cô ơi con cận này, sư cô ơi con cận kia, sư cô ơi con cận cái nọ. Thì cái gì cũng sư cô lo chùa, lo cho Phật tử. Nghe ai đau, ai ốm cái gì, biết thuốc gì thì bày, thì vẽ, thì chỉ. uống cái này nè nó đỡ, uống cái kia thì nó bớt. Cái gì cũng làm, cái gì cũng làm, chưa hề bao giờ từ chối cái gì hết quý vị. Như vậy có nghĩa là cái gì đó mà mình mở rộng lòng ra thì cái đó gọi là cái cách mà mình ban bố. Khi nào mà mình sống như ban bố như vậy đó thì chắc chắn là con đường hành trình của mình là con đường đạo quả, giải thoát và giác ngộ vậy. Vì ở trong 10 ba la mật đó, cái ba la mật đầu tiên nó gọi là đàn na ba la mật, tức là đa na parami, đường tu bố thí đứng đầu mà vị tha là tánh, vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì, hy sinh ngoại vật tứ chi hoặc luôn mạng sống, xá gì quyển thân, Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Là ý nói cái con đường bố thí này nó là con đường đầu tiên mà đi đến Phật đạo Phật quả. Nếu là mà không đi theo cái con đường này thì không thế nào mà thành Phật được hết á. Nhưng mà từ cái dễ và cho đến ban bố cái khó, quý vị. Là ý nói tài thí thì mình cho, rồi từ từ rồi mình cho pháp thí, rồi từ từ rồi mình cho vô bí thí, rồi từ từ nữa đó mình có thể mình dám đem con ra cho, đem vợ ra cho, quý vị, dám. Cuối cùng thì dám, rồi cuối cùng đem cái sanh mạng ra cho. Thầy nói như vậy thì quý vị nghĩ rằng ở trên đời này ai kỳ cục vậy, có con là đem con ra cho, có ai đâu mình đem vợ ra cho. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là ở trong hoàn cảnh chưa bắt buộc mà thôi. Chứ mà hoàn cảnh bắt buộc á, quý vị không cho, quý vị cũng phải để cho người ta cướp nữa. Có những cái trường hợp quý vị không cho nhưng mà người ta cũng cướp vợ mình được thôi. Như vậy tại sao mình không cho? Nếu là mình cho thì mình lại có phước mà mình không đau khổ. Còn bằng không để cho người ta cướp vợ mình đi thì mình lại có phải đau khổ hay không, mà không có được phước đức gì hết. Còn con mình nó, con ai đem cho? Và đôi khi xin lỗi, nó bắt cóc con, nó chuột tiền. Thì trường hợp như vậy đó thì mình cũng mất con, mình cũng mất con. Cái đó nói nó bắt nó chuột tiền, không nói gì. Quý vị biết rõ mà, ở Hoa Kỳ này đôi khi con nít 5, 6, 7, 8 tuổi con gái là bị bắt. Đôi khi bị bắt, bắt mất tiêu, không biết làm cái gì. Nhưng mà sự thật, họ bắt họ đem về, rồi họ dạy, họ quấn, họ luyện, họ đem đi bán. Quý vị biết bán cho ai không? Bán cho các nhà tỷ phú, triệu phú. Trường hợp đó thì rồi mình cũng mất con, nhưng mà chỉ có tội lỗi thôi, chỉ có buồn phiền thôi, chỉ có đau đớn thôi, chỉ có tiếc thương thôi, mà không có phước gì hết. Nhưng mà rồi cũng mất con. Thì trong những trường hợp mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, những cái gì mà thuộc về thiện thì nó khó, nhưng mà nếu chúng ta làm lần là nó cũng quen đi. Quen là tới cuối cùng mà chúng ta cũng làm được. Thậm chí đến cái sinh mạng này nè, xương, da và thịt này nè, mà chúng ta cũng có thể cho được. Nhất là quý vị là lớn tuổi ở đây, hồi lúc 63, 64 đó, thì quý vị Bồ Tát Quảng Đức ngồi như vậy đó, để cho lửa đốt. Bách Thị Trang cũng vậy, Đào Thị Yên Phi cũng vậy, Nhất Chi Mai cũng vậy. Tất cả đều để cho lửa đốt quý vị. Đem cái tấm thân mình ra làm ngọn đuốc. Người ta làm được chứ không phải không được. Thầy không muốn làm mất thì giờ quý vị, thầy chỉ nhắc rằng là tư cách của một bậc thiện hữu tri thức, mình biết để là mà kết giao, để là mà thân cận, để là mà tiếp cận, thì những người đó phải là bậc thiện và hiền. Mà thiện hiền là cái tiêu chuẩn thứ nhất, là phải biết cho, biết thí, biết ban bố. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất mà thầy nêu ra những cái điển hình vừa rồi. Cái thứ hai nữa đó là xuất gia. Xuất gia thì quý vị ở đây thì thấy nó khó. Chứ nếu quý vị qua Thái, qua Miên, qua Lào, Miến Điện, Trích Lan thì quý vị thấy ông sư quá đông, thì quý vị nói xuất gia là khó gì? Không có khó. Nhưng mà quả thật là ở đây khó. Mà xuất gia ở các quốc gia đó nó cũng khó nữa quý vị. Đức Phật Nam Minh Đa Kê nó sắm Nô Hô Thí Ông Sa Môn không phải ở chỗ cái đầu thí pháp. Nó ca sa và canh thiên đó, Pháp Chí Tô Hô Thí, một tu sĩ không phải ở chiếc áo cà sa quý vị ha. thì Đức Phật ngài giải rồi. Anicca sao ca sao văn vô tăng bà đi đây sa thi a tân đô sa nô nạc sao ca sao ma ra ti. Thân mang giải thoát y tâm còn nhiều dục vọng, thiếu tự chế, phi chơn, có y cũng vô dụng. Mà ở trong trường hợp cả cái hình tướng của xuất gia mà cái nội dung của xuất gia thì cái đó quá tốt rồi. Tức là thân thì mang giải thoát y, có giới hạnh, thiền định, sống tự chế, thực chân, thiếu y thì cũng thuần tịnh. Tu như vậy mới thật sự gọi là khó xuất gia đó quý vị. Nhưng rồi khi quý vị đi chùa thì quý vị thấy đi, từ ở trên hòa thượng xuống tới sư cô rồi pháp tâm, thì quý vị có nhận nhận hình thức thì cũng xuất gia, nội dung cũng xuất gia, đời sống lúc nào cũng gương mẫu, là một mô phạm khả kính và khả ái. Cái xuất gia như vậy quả thật là khó. Tự tu, tự độ, tự giác, rồi hướng dẫn toàn thể quý Phật tử cùng được tu hành, cùng được giác ngộ như các ngài. Như vậy cái xuất gia đó mới đúng gọi là khó. Nhưng mà ở đây hòa thượng đã làm được, sư cô đã làm được, sư pháp tâm đã làm được, thì như vậy có nghĩa là đã có cái tiêu chuẩn thứ hai. Cái tiêu chuẩn thứ ba, cách tây nhu cách tây vê thì tri ân và báo ân. Điều này thầy không muốn làm mất thời giờ của quý vị, thầy chỉ nhắc một điều rằng là ở trong cái cuộc sống này, nếu như mà chúng ta không có tìm một cái cơ hội nào để đằng mà báo đáp thâm ân của cha mẹ, thì cái cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa. Mà nếu là vô nghĩa, cái giá phải trả là quý vị biết là sau khi chết rồi đó, phải đọa xuống địa ngục thôi. Tất cả những đứa con bất hiếu sau khi chết thì phải đọa địa ngục hết, không có người nào thoát khỏi. Vì đó là cái giá mà những đứa con bất hiếu phải trả. Nhưng mà Đức Phật thì ngài đưa ra một cái lối thoát. Cái lối thoát nó có thể là bằng vật chất, bằng tâm lý hay là bằng đạo đức. Bằng vật chất thì mong phụng dưỡng áo cơm đầy đủ, nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm, khi ốm đau tận tụy thuốc thầy, lúc hữu sự thì ân cần công của. Cái điều này đó quý vị hãy cố gắng mà làm đi, làm đi quý vị. Bằng không á thì quý vị sẽ không có cơ hội để mà làm. Vì còn nhỏ quý vị biết gì làm, lớn lên chút thì quý vị đi học rồi làm cái gì. Rồi quý vị có được cái mảnh bằng rồi á thì quý vị lo tạo dựng sự nghiệp tương lai rồi. Có được sự nghiệp chút ít thì quý vị gây dựng gia đình, mà hai người dẫn nhau lên ngồi trên chiếc xe hoa có nghĩa là ký kết cho bản án khổ sai chung thân rồi, không có rút lui được đâu quý vị à. Lên đó thì không còn cái nước rút lui đâu. Như vậy thì quý vị thấy rằng suốt cuộc đời của quý vị đó đã có bao lần mà giúp đỡ cha mẹ. Ngay cả lớn thì còn lớn rồi, mà ở trong nhà nó thấy cha mẹ nấu nướng dọn dẹp này kia còn không thèm tiếp nữa. Để cha mẹ dọn hết trên bàn này kia đàng hoàng tử tế rồi, mẹ còn kêu nó, con ơi cơm con. Chờ kêu nữa, dọn vô rồi còn kêu ăn nữa. Chứ chưa thấy đứa con nào mà đi dọn đi dẹp đàng hoàng tử tế rồi để lại đứng gần cha mẹ chắp tay lên, thưa má mời má dùng cơm, thưa ba mời ba dùng cơm. Nhưng mà nếu nào mà có khách đó thì tử tế lắm. Nếu nào con gái mà có khách con trai đó, trời ơi dễ thương lắm. Chạy lại miệng như cười tươi đói, mời ăn cơm anh à, mời ăn cơm. Còn nếu nào con trai đó gặp con gái, em mời em ăn cơm em. Thì lúc nào cũng vậy. Nhưng mà không bao giờ mời cha mời mẹ lắm. Có tử tế thì gọi là má cơm, ba cơm hết rồi. Chỉ biết có hai chữ đó thôi à. Nói thêm chút nữa cũng không biết nói nữa vì... Nhưng mà bạn trai bạn gái thì thôi à, tiếng lìa quý vị. Nói đủ thứ chuyện á, mà nói nghe hay nữa kìa. Nói mà nói điếc á, trai nó mê mà. Rồi con trai nói điếc, con gái nó mê. đờn qua đờn lại riết rồi ngay là bỏ nhà bỏ cửa theo nhau quý vị. Cái đờn này kẹt lắm á. Do đó quý vị nữa, nếu mà có cơ hội đó thì quý vị nên tạo điều kiện để đâu mà đền ơn trả hiếu cha mẹ cho rồi. Kẻo không á, thì chỉ một lần duy nhất lạy cha lạy mẹ, đó là khi nắp quan tài đắp kính hình hài của mẹ, lúc bây giờ mới lạy, lạy một lần trong cuộc đời. Nhưng mà có phải lạy mẹ hay không, chỉ là lạy xác chết thôi. Cho nên cha mẹ còn sống hãy lạy cho rồi chứ quý vị ha. Mong phụng dưỡng áo cơm đầy đủ, nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm. Khi ốm đau rồi tận tụy thuốc thầy, lúc hữu sự thì ân cần công của. Cái này phải làm. Quý vị đừng nghĩ trời ơi nó bận muốn gần chết, có thì giờ đâu mà làm. Quý vị biết không, có ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đó, người Miến Điện đó quý vị. Quý vị biết tới giờ cơm, ông bận cái gì bận, tới giờ cơm nó vô hầu cơm mẹ cái đã, rồi mới ra tiếp tục làm việc. Tối trước khi đi ngủ, vô coi mùng màn chiếu gối đàng hoàng tới tế, quỳ xuống lạy mẹ ba lạy rồi mới đi về phòng của mình. U Thanh, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bận như tới mức nào mà người ta vẫn làm được mà. Tại mình không thương mẹ thôi. Chứ thương mẹ thì mình biết làm sao cho mẹ vui, cho mẹ vui mà. Cho nên hãy làm cho rồi quý vị. Nhưng mà nếu trường hợp này á, mà quý vị làm không được, thì có cái tiêu chuẩn thứ hai. Đó gọi là tâm lý. Giữ hòa khí cháu con thuận thảo, gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân. Đó là anh chị em hãy thương yêu quý mến, đùm bọc che chở nhau. Chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị đỡ. Còn hãy vợ chồng mà nếu có sống chung với cha mẹ thì phải trên thuận dưới hòa. Làm sao đó mà tới bữa ăn cha mẹ nuốt cái miếng cơm thiệt là ngon, thiệt là ngon. Như vậy đó cũng là cái cách trả ơn, trả hiếu rồi. Còn trường hợp này không làm được nữa thì phải có cái trường hợp thứ ba, đó là tiêu chuẩn đạo đức. Giúp mẹ cha bố thí cúng dường, tu tính giới tham thiền niệm Phật. Cái đó là cái cách mà Đức Phật nói rằng đây là đại hiếu tử. Đó là những con mà Đức Phật bảo rằng nó quý, thật là quý ở trong gia đình. Thầy không dám làm mất thì giờ của quý vị nhiều. Thầy chỉ nhắc lại rằng là cái tư cách hay là tiêu chuẩn chế định của một bậc thiện hữu tri thức đó là có ba tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là ban bố, là thí. Cái tiêu chuẩn thứ hai là xuất gia, là lý dục. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó, biết ơn và tìm cách để báo ơn. Khi nào mà hội đủ được ba tiêu chuẩn đó thì có nghĩa là đã làm tròn một hiếu tử rồi. Mà Đức Phật thì đánh giá hiếu tử cao lắm. Ngài nói này các tỳ kheo, ở trên thế gian này có năm hạng người tột quý. Hạng người thứ nhất là một Phật tử, một Đức Phật. Hạng người thứ hai là một vị tu hành đắc đạo chứng quả. Hạng thứ ba đó là lào thông kinh điển rồi y giáo phụng hành. Hạng thứ tư đó suốt thông tam tạng và thuyết pháp đúng theo chân lý. Cái hạng thứ năm đó là hiếu tử. Như vậy là năm hạng này Đức Phật gọi là năm hạng người tột quý ở trên thế gian quý vị. Vậy thì thầy còn mong rằng quý vị hãy cố gắng thực hành làm sao cho được ba cái tiêu chuẩn đó. Khi đầy đủ ba tiêu chuẩn đó thì có nghĩa là quý vị đã làm tròn bổn phận của một con người. Nếu nào là con là một hiếu tử, nếu nào là Phật tử là một Phật tử ngoan đạo, nếu làm công dân là công dân yêu nước, nếu là một con người là một con người đầy đủ lý và tình. Thầy xin hồi hướng cái công đức pháp thí này trước hết cầu nguyện cho sư cô luôn luôn thân tâm thường lạc, đạo niệm tinh chuyên, phúc huệ trang nghiêm, tâm bồ đề kiên cố, và sư cô mãi mãi là bóng mát của hàng Phật tử gần xa, nhất là ở trong vùng này những Phật tử thường tới lui. cái ngôi chùa Liên Hoa này. Và riêng về sư cô thì sư cô thì luôn luôn sẽ dũng mãnh tín tâm đi trọn con đường tu thân hành thiện, giải thoát và giác ngộ. Và khi mà sư cô đã được giải thoát giác ngộ rồi thì mong rằng sư cô sẽ trở lại dìu dắt hàng Phật tử xuất gia tại gia cũng được tu hành mau giải thoát và giác ngộ như sư cô. Và đồng thời chính những cái đức tánh lành đó là sư cô đã trả ơn cho Hòa Thượng, là vì bổn sư của sư cô và cũng là đền đáp đức tin trong sạch của hàng Đặng Na Tinh Thí. Và thứ hai, thầy xin hồi hướng cái công đức pháp thí ngày hôm nay đến các bậc ân nhân mà vừa rồi đã có xướng danh, cầu xin cho các bậc ân nhân nhẹ chư hương linh của tất cả quý Phật tử đó quan hỷ thọ lãnh các công đức pháp thí và tài thí ngày hôm nay mà cao đăng lạc quốc. Và sau hết cầu nguyện cho mọi người con Phật nhẹ có mặt ở tại đây nói riêng, không có mặt nói chung, kể cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại song phương, cả ở trong nước, người đang sống nước ngoài, nhờ hồng ân tam bảo thân xu phương thới mạng vị bình an, tai qua nạn khỏi, bách bệnh tiêu trừ, vạn sự cát tường sở cầu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Trí Quang Hỷ Quang Lâm Chánh Điện. Xin Thượng Tọa lên đây. Xin Thượng Tọa lên ở phía trước này Thượng Tọa. Dạ, dạ, không chịu ngồi, chịu đứng. Dạ, xin giới thiệu quý vị đây Thượng Tọa Nhật Trí, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada. Dạ, thầy muốn nói với quý vị một chút là Thượng Tọa rất là dễ thương. Không biết quý vị nhìn tới nhìn lui có dễ thương không, chứ thầy thì thầy thấy thầy dễ thương. Thấy mắt, mũi, miệng gì của bộ cũng dễ thương. Và mặt mày cũng tròn trịa cũng dễ thương. Rồi cao ráo cũng dễ thương. Rồi có da, có thịt rồi cũng dễ thương. Thì về mặt nào vậy thì cũng tương đối cũng dễ thương. Nhưng mà có một cái đặc biệt là từ ngày quen biết Thượng Tọa chưa bao giờ biết từ chối bất cứ một cái Phật sự nào, dù nặng nhọc tới đâu. Ở đâu mà Thượng Tọa biết thì Thượng Tọa đều có mặt. Bất cứ ở đâu, bất cứ ở chùa nào, Canada chùa nào có lễ thì Thượng Tọa tới. Thượng Tọa lo hết, nhất là về MC quý vị. Về gì chứ còn vai trò MC thì hay lắm. Mà không phải chỉ MC không, lo đủ thứ chuyện. Ở trong cái khả năng hữu hạn nào của Thượng Tọa làm là Thượng Tọa làm hết á. Mà chưa bao giờ nghe Thượng Tọa than nói cái này sao mà cực quá, cái này nhiều quá, cái này nặng quá. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Mới đây thì ở Toronto, Toronto rồi chạy qua đây. Đây là tối nay đấy, về Edmonton. Vì ở bên Edmonton, Canada đó cũng có lễ trường hạ bên đó. Rồi trước đó đó là ở bên Seattle, từ Seattle rồi qua Vancouver, Vancouver rồi qua Ottawa, Ottawa rồi Toronto, rồi bây giờ qua đây từ Đàm mà hôm nay Liên Hoa, ngày mai á thì lại Trúc Lâm ở Edmonton, Canada quý vị. Cái đó gọi là cái công đức phục vụ tam bảo, nghĩa là bất vụ lời của Thượng Tọa. Thượng Tọa làm hết đó quý vị. Cái công đức đó quả thật là vô lượng vô biên. Xin quý vị quan hệ. Nhưng mà giỏi về mặt đó rồi là còn giỏi về điều hành quý vị. Điều hành về giấy tờ, văn thư, computer, computer, cái gì cũng biết. Rồi cái đó là chưa nói tới nào là cổ văn, nào là kim văn, nào là cổ nhạc, tân nhạc, nào là ngâm thơ, rồi cái gì cũng giỏi hết á, giỏi lắm á quý vị ha. Nhưng mà Thượng Tọa ơi, ở trong kiều á thì người ta có nói hễ trời kia đã bắt làm người có thân mà bắt phong trần với phong trần, mà cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mạng dồi dào cả hai. Rồi cũng có chỗ nói tài tình chi lắm mà cho trời đất ghen, quý vị ha. Có chừng giỏi quá có chừng trời đất ghen đó quý vị ha. Rồi bây giờ thôi nhẹ, ghen đâu không ghen thì không biết. Bây giờ thì trao cái này lại cho Thượng Tọa. Rồi Thượng Tọa muốn cống hiến cái gì đó quý vị đó thì cống hiến. Hay là quý vị có yêu cầu cái gì đó thì quý vị có quyền yêu cầu quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngân Bạch Hòa Thượng và Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Kính thưa sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay Hòa Thượng giới thiệu nhiều quá, con lên đây con thấy con ngại quá. Nhưng mà sự thật thì kính thưa quý vị, từ hồi còn ở quê nhà, chúng tôi đã được có cái nhân duyên hầu lúc Hòa Thượng thuyết pháp ở chùa Giác Sanh, chùa Ấn Quang. Thời gian đi qua bây giờ nhìn lại đã 20 mấy năm rồi. Đi Phật sự ở Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ. Chúng tôi có cái duyên được gặp lại Hòa Thượng sau thời gian dài. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con nhớ không lầm là năm 93, Hòa Thượng có kêu con thâu mấy cái bài hát về mẹ. Rồi sau đó vài năm thì các vị biết Hòa Thượng là tăng thống của Phật giáo Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy, và ngài cũng là phó viện trưởng Viện Hoa Đạo. Ngoài những cái chức vụ, ngoài những cái trách nhiệm đối với tiền đồ đạo pháp và dân tộc, ngoài ra ngài cũng còn là một nhà văn. Trong rất nhiều tác phẩm thì trong đó chúng ta thấy tác phẩm cách đây vài năm thì cái tác phẩm đó gọi là Tình Mẹ. Thì nãy giờ Hòa Thượng nói về cái sự tri ân và báo ân của một người con đối với cha mẹ trong đạo tràng chùa Liên Hoa ngày hôm nay. Thì cũng dựa trên cái ý của Hòa Thượng, chúng con xin mạn phép, chúng tôi xin hát cái bài này để riêng tặng cho những người chúng ta gọi là bất hạnh, không có diễm phúc còn có một bà mẹ. Và nếu là cái bài hát này, kẻ nào đang còn cha mẹ thì hãy cố gắng nhiều thêm lên, biết rằng mình đang có mẹ, có cha, để sống như những gì Hòa Thượng đã chỉ dạy qua cái thời pháp thí vừa rồi. Thì chắc có lẽ thời giờ cũng hơi chiếm, cho nên chúng con không có dám dài dòng, mà chúng con chỉ trình lên Hòa Thượng, Hòa Thượng Viện Chủ, Sư Cô, cùng Thầy, kêu là Thầy Tâm. Và bây giờ đây con xin hát cái bài nói về mẹ. Có lẽ chúng ta cũng đã từng nghe rồi, nhưng hôm nay mình nghe lại như là một cái hình ảnh nhắc nhở cái công đức lớn của cha mẹ. Công mẹ sinh con dĩ bằng hôm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con. Vốn không tận không cùng, mẹ thương con từ lúc chưa lót lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ. Mẹ đã reo cười khi con mái đồng lần đầu tiên, rồi từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau là mẹ mừng thêm chút nữa. chắc là con trai nên con đạp con chồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Chín tháng cưu mang với mươi ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, nhưng mẹ đã tới bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng khôn tà. Vui vì con của mình nay đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi đời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội réo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây qua lời ru êm mà đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Lúc còn thơ giọng ru già nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ không ngờ. Rồi khi con khôn lớn mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dìu dìu trách phiền. Con đang thương mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ơi mẹ già tôi hạt mãi ru con đến bà tóc ưu phiền. Mẹ ơi nay con đã mòn gốc lặng du, còn mẹ già thì đã 80 niên kỳ. Nhưng mà lời ru của mẹ vẫn còn vắng vắng bên tai. Âu ơi gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh dài thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lại chỉ vì thương con trẻ còn lận đận nơi góc biển vang trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏ một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, hôm nay trong đạo tràng này có những người có lẽ là lễ kỳ siêu đòi tang cho người thân, trong đó có thể là mẹ, là bố, là anh em bạn hữu. Chúng tôi xin chia sẻ cái nỗi mất mát của quý vị và xin nguyện cầu siêu cho hương linh thân nhân của quý vị được vãng sinh cực lạc quốc. Và với tất cả sự trân trọng, thưa quý vị, bài hát nó không phải là để làm cho chúng ta say mê, nhưng có lẽ bài hát mà gọi cho đúng nhé, như là một bài kinh, như nhắc nhở những người con, như Hòa Thượng đã chỉ giáo. Với tất cả lòng chân thành, chúng tôi xin trân trọng gửi đến tất cả liệt vị nơi đây và cầu chúc cho toàn thể liệt vị trẻ thì luôn thành công ở học đường, người lớn tuổi luôn có niềm vui vì con cháu luôn hiếu thảo, và tất cả mọi người đang trong đạo tràng này mãi mãi là một Phật tử trung kiên hộ đạo trên con đường với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, luôn luôn tu học theo chánh pháp, và phải chứng tỏ rằng mình là một Phật tử thuần thành bằng cách tu tập và luôn luôn hỗ trợ mọi công tác Phật sự tại chùa Liễn Hoa này. Chúng tôi hy vọng và rất hy vọng như vậy. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Tăng Thống, kính thưa Thượng Tọa Nhật Trí từ Canada đến. Hôm nay thật là một vinh hạnh cho chùa Liên Hoa bất thình lình được đón Ngài và được Ngài ban bố cho một thời pháp rất là hay trước mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni, và nhắc nhở cho toàn thể thiện nam tín nữ tinh tấn tu hành. Lại một điều đặc biệt nhất từ trước đến nay chưa có, đó là Thượng Tọa từ bên Canada qua đây cũng là đột ngột, đem đến một cái như là một thời pháp nhạc dị tại đạo, dùng nhạc mà đem đạo đến cho mọi người. Đó cũng là một bài thuyết pháp, quý vị đã thấy không? Cho nên chị, tôi xin thay mặt cho chư Tăng Ni cùng ban hộ trì Tâm Bảo từ viện Liên Hoa xin chân thành đảnh lễ và cảm tạ Ngài đã ban bố cho thời pháp, và thỉnh Ngài tối nay cư ngụ tại từ viện Liên Hoa, và thỉnh thầy Nhật Trí ở lại chùa Liên Hoa một đêm cho vui. Và xin chúc Hòa Thượng cũng như là Thượng Tọa được thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý, Phật sự được thành tựu như ý. Và hôm nay cái phần phước tụng niệm cũng như phần phước hồi hướng, phần phước thuyết pháp của Hòa Thượng và bài ca truyền đạo của Thượng Tọa từ Canada sang, thầy xin hồi hướng tất cả công đức này đến cho chư thiên người tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thoát khỏi mọi nạn khủng bố, được vạn sự an lành, may mắn và an cư lạc nghiệp. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư thiên người đến từ viện Liên Hoa cũng như nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh rồi gia hộ cho chư Tăng Ni được tinh tấn tu hành, toàn thể thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Và phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tại chùa. Xin chư hương linh thọ lãnh tất cả phần phước ngày hôm nay để được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên.